Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa đại chúng, thầy giáo họ Sư hôm nay là phó ban quản trị Thiền phái Kiết Lâm, đồng thời cũng chính là vị thầy trụ trì Thiền viện Kiết Lâm Bạch Mã ở Huế. Thì chúng ta có cái duyên được gặp thầy trong bát tu này ba lần, tối nay, tối thứ sáu và buổi cuối cùng, và buổi cuối cùng là ngày tối thứ bảy. Đây là một cái phước duyên rất lớn. Thầy đã từng qua Phúc Châu để hướng dẫn khóa tu 2018-2019, và thầy luôn theo dõi sự tu tập của bạn chúng ta trong những ngày hôm nay. Kính bạch thầy, giờ này tất cả đại chúng đã trang nghiêm thanh tịnh đạo tràng, chúng con xin cung kính thầy hướng dẫn đại chúng niệm Phật cầu gia vị và bắt đầu buổi thăm vấn. Xin cung kính thầy.
Mời toàn thể đại chúng niệm Phật. Thác sanh tử là gì? Mình đi từng câu hỏi một để chúng ta dễ hiểu hơn. Thác sanh tử đó, nếu mà nói về cái nghĩa lâu xa, đó là chỉ cho cái vòng luân hồi sanh đi tử lại, lằn hụt ngoi ngót trong việc sanh tử của tất cả chúng sinh. việc của chúng sinh ở trong sanh tử là gì, hay là trong sanh tử chúng sinh bị chi phối bởi những gì, hoặc hiện nay đây quanh chúng ta bị chi phối bởi những gì, đó là gì? Rất nhiều thứ, nhưng mà chung quy lại nó đều nằm trong những thứ của hai bên đang trói buộc chúng ta, như là thương và ghét, đúng và sai, phải và trái, mừng và giận, buồn và vui, vân vân. Thế gian này, cuộc đời này tuy có nhiều thứ, nhưng mà chung quy lại không có rời khỏi hai bên. Bây giờ có ai phát minh ra suy nghĩ một cái gì mà nó không nằm trong hai bên? Vì nó cứ thầy nghe coi, có ai có phát minh gì không? Có ai có câu trả lời không? Suy nghĩ nói một cái gì mà nó không nằm trong hai bên, có không? Tôi nghĩ ra không? Nếu mà không suy nghĩ ra thì chúng ta đồng chấp nhận, đồng công nhận một sự thật rằng là con người chúng ta nếu không khéo tu, mình sống, mình làm, mình sinh hoạt đều nằm trong hai bên, và bị cái gồng tìm của hai bên nó đè cho mình ngạt thở, vật vã. Cho nên hôm nay mới dành thời gian đến đây tu tập, rồi hỏi quý thầy cái cách nào để mà vượt thoát khỏi sanh tử đây, hay không? Cho nên dù vì sanh tử nó đè bẹp quá, khổ quá tột cùng, mà nó khổ quá là nó thốt thành thơ: hồn con lạnh buốt sương mù, đêm đêm trở giấc ngục tù thế gian, ngủ mà thổn thức không yên, thiếp tí trở mình lại thấy mình đang từ nhốt mình trong cái vòng lao lý vô hình của trần gian mà không thoát ra được. Trải qua mấy dòng thương trường, cuộc vui to ngộ, cuộc vướng đọa đầy, áo đời mấy lượt sờ vai, con còn đến bước tháng ngày bấp bênh. Quý vị có không? Có bị đó không? Áo thì quá nhiều, nhiều áo tức là nhiều tội rồi đó, nhưng mà mình vẫn chật chững bấp bênh chưa ổn. Đến nửa đời người tôi mới hiểu những thứ vu vơ trói chặt mình, đó, cái sanh tử nó chi phối như thế. Cho nên vì thiên tử này hỏi điều này, bạch Phật muốn vượt thoát khỏi sanh tử phải làm sao? Cũng giống như quý vị đạo tràng ở đây đến cái giai thoại này hỏi, với cái ý nguyện quý vị muốn thoát khỏi sanh tử, phải không? Mới học câu này để tu tập để thoát khỏi, phải không? Vậy thì bây giờ quý vị đã sẵn sàng để thoát khỏi sanh tử chưa? Mà phải sẵn sàng mới thoát được, mà không sẵn sàng thì chúng ta vướng víu thoát không xong. Chuyện gì ở nhà mà sắp đặt rồi, hôm nay vào khóa tu chúng ta lắng lòng, tình tâm, buông sợ, lắng nghe. Để ngay đây, may ra chúng ta chỉ cần một nháy mắt mà vượt thì chúng ta liền thoát. Vì vậy cái vấn đề đặt ra ở đây, muốn thoát khỏi bột lưu, tức là muốn thoát khỏi sanh tử, thì phải làm thế nào? Đức Phật dạy: Như Lai không đứng lại, Như Lai cũng không bước tới, nhờ vậy mà Như Lai thoát khỏi bột lưu. Vậy chúng ta đi qua bước thứ nhất, đó là giải đáp nghi vấn, giải đáp trước để quý vị có hiểu, rồi sau đó mới chỉ đi vào trong ứng dụng thực tiễn sau. Muốn thoát khỏi sanh tử, chúng ta nhớ năng lực nào có thể giúp chúng ta vượt thoát khỏi sanh tử, năng lực nào có thể giúp chúng ta vượt khỏi cái thác sanh tử đó. Phải đặt vấn đề rõ ràng, năng lực nào? Chịu đựng phải không? Chịu đựng có thoát khỏi không? Những cái khổ đau khổ nào trong hai bên quý vị chịu đựng có thoát khỏi không? Mình nghiến răng mình chịu đựng quá nhiều năm, răng nó cũng mòn hết rồi, thoát chưa? Chưa thoát, cho nên hôm nay chúng ta phải còn tu tập đây này, phải không? Cho nên chịu đựng thì không thể thoát được. Làm sao vậy mới thoát được? phải nhận tâm. Tại sao nhận tâm mới góp được? Bởi vì chỉ có năng lực định tuệ của tâm mới giúp cho chúng ta vượt thoát khỏi sanh tử. Nói thẳng thế này, nếu quý vị nhận lại cái tánh Phật nơi mình, chân tâm chính mình, trong ấy từ có đủ định lực, tuệ lực, vô biên lực, từ nó vượt thoát sanh tử như cánh chim hồng. Ở đây chúng ta không cần mô tả nhiều, mà quý thầy chỉ nhấn mạnh quý vị nhớ, chỉ có năng lực giác ngộ của từ tâm mới cho chúng ta thoát khỏi sanh tử. Vậy thì bây giờ thoát khỏi sanh tử nghĩa là sao? Nếu mà quý vị trốn chỗ này để tìm chỗ khác thì thoát được chưa? Một cái chỗ yên ổn tột cùng nhưng mà mai kia gặp lại thì nó cũng không có thoát được, nó gần lại. Cho nên cái nghĩa thoát khỏi sanh tử mà chúng ta được học trong nhà thiền, được chư Phật, chư vị tổ sư, chư vị thiền hữu trí thức, mà gần nhất ở đây là Hòa Thượng Trúc Lâm và chư vị Tôn Đức hướng dẫn quý vị nghe, tại các ngài đã từng vượt thoát sanh tử, biết được và nói cho chúng ta nghe. Đó là sanh tử bất tương can, có nghĩa là tất cả mọi thứ trong đời này không còn đủ sức chi phối, thì chúng ta ngay đây từ vượt thoát gọi là thoát khỏi sanh tử.
Quý vị hiểu vấn đề chưa? Biết rồi thì chúng ta nhớ năng lực của từ tâm cho chúng ta từ vượt thoát sanh tử. Và khi chúng ta giác ngộ tâm thì sanh tử không còn tương can, không còn đủ sức chi phối, thì chúng ta từ là vượt thoát sanh tử. Thì làm sao để thoát khỏi sanh tử? Đức Phật dạy không dừng lại, không bước tới, nghĩa là sao? Chúng ta thường nói là dừng mọi thứ lại, phải không? Nhưng mà quý vị dừng lại chừng khoảng 7 ngày khóa tu thôi, sau khi hết khóa tu rồi về thì nó cũng dính lại như thường mà. Ở trong khóa tu ăn uống thiếu thốn, ngủ cũng thiếu, gì cũng thiếu. Tới khi mạng khóa về, lục tụ lành ra, ăn liền, ăn bù vô, ngủ bù vô, mấy ngày chưa tỉnh lại, đâu thoát đâu, phải không? Cho nên chúng ta dừng lại cũng chưa thoát đâu, mà bước tới cũng không có thoát. Tụt lối thì vào sanh tử, dừng lại thì đứng đó chưa có khỏi thác sanh tử, mà bước tới thì cái thác này nó cuốn mình, nó nhấn chìm trong sanh tử chết cũng không thoát được. Cho nên thối lui cũng không được, tiến tới cũng không xong, dừng lại cũng không phải. Làm sao? Phật nói không dừng lại, không bước tới thì thoát, nghĩa là sao? Thứ nhất, dừng lại có nghĩa là được tình. Chúng ta ngưng thần, chúng ta dùng công, chúng ta được tình. Nhưng mà làm như thế là có tu, có tạo tác, có hiện tướng của vận hành tâm tu tập, có tướng công phu, cho nên chưa rời sanh diệt tạo tác, bởi vì có làm. Nếu là bước tới, bước tới thì cũng rơi vào tạo tác sanh diệt. Cho nên dừng lại và bước tới, cả hai đều bị dòng thác sanh tử nhấn chìm. Cho nên Đức Phật nói không dừng lại, không bước tới, nghĩa này thế nào? Chúng ta nên nhớ, cái sanh diệt nó không thể nào thắng được cái sanh diệt, mà chỉ có cái vô sanh thì nó từ thiêu rùi cái sanh diệt này. Cho nên Ngài Nhãm Đạo Toàn Khoát, Ngài dựng lời cổ đức, Ngài nói rằng chẳng phải trần chẳng xâm phạm ta, nhưng mà khi ta vô tâm thì nó cháy. Có nghĩa là những cái thứ chung quanh trong sanh tử nó đang chi phối mình, đúng sai phải trái vân vân, mình đang tiếp cận, mình đang thấy nó. Quý vị thường nói rằng là mình là con người đang có cảm xúc, làm sao mà không được? Tại vì quý vị muốn không, đó là muốn dừng, thì không thể không, không thể dừng. Quý vị muốn tiến tới thì dao động cũng không thể chiến thắng nó. Thì chỉ cần quý vị lắng xuống, không can thiệp trên mọi tướng sanh tử, chẳng có tâm để trụ, chẳng có tướng để trừ, lắng lại sang tâm ngay tâm sanh diệt ấy, từ thiêu rùi sanh tử. Cho nên không dừng lại, không bước tới, tức là rời hai bên, thì tánh vô sanh hiện tiền. Ngay thể tánh vô sanh đó đủ năng lực khiến chúng ta từ là vượt thoát. Đó là giải thích về cái lý thuyết để cho quý vị nhớ, quý vị hiểu. Nhưng mà học ngang đây thì chúng ta cũng chưa có thoát sanh tử, phải không? Quý vị nào mà đài căn, đài cơ, đài nhân duyên lắm, vừa nghe mà ngộ thì thoát. Còn những người còn rơi lại thì chúng ta phải biết cách ứng dụng thực tiễn vào trong cuộc sống tu hành. Chúng ta đi qua bước tiếp, đó là ứng dụng thực tiễn. Là gì? Khi đã không dừng lại, không bước tới, thì nhận tâm thể này như thế nào? Thực tiễn này không phải trụ tâm vào một chỗ nơi nào đó, hay là chúng ta nhận một cái chân tâm như thế nào đó ở đâu đó. Dẹp cái khái niệm này đây. Không phải trụ tâm ở một chỗ nơi nào đó. Quý vị có dừng tâm, có trụ tâm, có chú tâm là có chỗ nơi. Mà có chỗ nơi, có chỗ này thì chỗ khác nó không có. Mà có chỗ nơi có giới hạn thì chúng ta bị sanh tử nó trói liền, không có vượt qua được. Mà cũng chẳng phải quan niệm rằng có một chân tâm ở đâu đó như thế nào đó để nhận. Không phải như thế. Mà chỉ cần ngay đây quý vị mức hút các tướng là tâm sạch, là cảnh sạch, không quan niệm là tâm hay cảnh, thì liền đó tâm thể giác sáng thanh thang trùng khắp. Thì còn thấy có bục lưu sanh tử để vượt qua nữa hay không? Quý vị thử lắng tâm lại, ngưng thân lại, sáng rỡ ra. Còn thấy có sanh tử để vượt sao? Thấy không? Nếu còn thấy có sanh tử thì chưa có vượt được, ở bên này bờ rồi. Ngưng thân lại, tánh này đủ lực từ vượt thoát. Ngay đó sanh tử là gì mà đặt vấn đề? Thì khéo nhận tánh như thế, thì ngay đây chúng ta từ vượt thoát sanh tử là có khỏi bục lưu. Như thế tức là mình chỉ lặng tâm, lắng lại, bất động, sáng biết, không làm gì hết trơn hay sao? Tại vì nhúc nhích là có làm là rơi vào sanh diệt rồi, là bị sanh tử. Cái nghĩa này sao? Nếu quý vị ngồi yên đó thì lại bị cái chân tâm, cái tánh Phật này nó trói mình, nó biến thành tướng. Thì ở đây chúng ta phải phá cái lầm này, tức là nếu như thấy có một chân tâm để an trụ, là có chỗ, có vị trí để trụ, thì chúng ta bị cái chỗ đó đó nó trói buộc, chúng ta chưa thể an trụ, chưa phải là cái chỗ diệu trụ. Tại có chỗ nơi, quý vị thử đi, nếu nghĩ phải làm gì thì lại là rơi vào loạn đồng sanh diệt. Phải làm sao? Ngồi yên á thì có một chỗ, mà có một chỗ thì chỗ đó nó buộc mình rồi, nó trói mình rồi, mà nhúc nhích á thì rơi vào sanh diệt. Cả hai đều là chưa ra khỏi sanh tử. Vậy chúng ta phải làm sao đây? Giống như Hòa Thượng Đại Giác Liễn á, ngài làm quốc sư ở trong cung vua. Khi lớn tuổi, ngài xin về núi để dưỡng già. Thì vua đương hỏi, núi xanh là thể như như của Bát Nhã, vậy thì Hòa Thượng muốn về đâu? Ở đây cũng là thể như như của Bát Nhã, núi xanh cũng là thể như như Bát Nhã, ở đây và kia chỉ là như thế, chỉ có thế. Đã vốn như như, đi đâu cũng không khác, việc gì phải rời ở đây mà về núi? Nếu Hòa Thượng Đại Giác Liễn không đáp được, thì ngài bị cái lý Bát Nhã trói ngài ngồi trong vương thành mà không thể về núi. Thì đơn giản là cái bài kệ dài, hôm nay cái giờ nó ít, tôi không có đọc ra hết. Tôi cho nó đơn giản này. Quý vị nhìn đến trời á, có mây trắng nó bay á. Nếu mà nhìn theo mây trắng á, thì bị cái khoảng mây nó trói lại. Cho nên chúng ta thấy đi lại nhúc nhích là nó động, phải ngồi yên nó mới là bát nhã như như. Đi nó động nó mất như như, thì chúng ta không đi được. Nếu xuyên qua đám mây mà thấy bầu trời á, thì mây dù có đi lại mà bầu trời kia có động bao giờ thì mặc tình tự tại bấy, hay không? Mây là gì? Chỉ cho tấm thân này có đi lại. Bầu trời là gì? Thể tánh kia trùm khắp không chỗ nơi. Nhận được tánh rồi thì sao? Thân có đến đi mà chưa từng đi đến bao giờ. Cho nên nếu núi xanh cũng là thể như do bát nhã, thì rời đây đi đằng kia có rời khỏi thể như do bát nhã đâu, đi lại tự tại có ngại gì đâu, phải không? Mà hỏi là làm gì hay ở yên, đâu cần, hay không? Cho nên thực tế nhất ngày đây quý vị đừng thèm suy nghĩ mà vẫn sinh hoạt lưu thông. Chúng ta đưa tay đưa chân lưu thông một cách tự tại thì đâu có ngăn ngại gì đâu, liền đó từ vượt thoát tất cả. Thì quý vị nhớ, muốn vượt thoát thì phải nhận lại tâm. Mà nhận tâm á, thì nhớ là an tịnh lại, lắng lại tâm từ sáng. Khi không mê thì tâm từ sáng. Nhớ lấy mấy điều cơ bản sau nữa, hai điều nữa. Không phải có một chân tâm như thế nào đó, ở đâu đó, không phải có chỗ nơi, mà sạch hết các tướng, mất hút các tướng, thì tánh này tự hiện bày. Mà tánh hiện bày thì ngay đó tự vượt thoát sanh tử. Để trừ cái lầm trong khi tu tập, quý thầy dẫn cái bài kệ Chăn con trâu đất của ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ để quý vị dễ nhớ hơn. Ngài nói rằng là nhất thân độc thủ nhất nê ngưu, một mình ngài riêng chăn giữ một con trâu đất. Đằng tỳ khiêng lai vì khẳng hưu, đằng kỳ khiêng lai tức là sọ mũi dắt về mãi chưa thôi. Tương đáo tàu khê đô phong hà, tức là đem đến tàu khê buông thả phắc, thả quách. Mang mang thủy cấp đã viên cầu, tức là mênh mông nước xiết đánh cầu tròn. Ngài nói cái gì? Con trâu đực nó có suy nghĩ không? Nó có biết động không? Con trâu đực là chỉ cho con trâu nó vô tri vô giác, tức là chỉ cho cái tâm tánh đã buông sạch thuần rồi, không một niệm. Một mình ngài bảo nhầm dự nó đã lâu rồi, và sọ mũi dắt về chưa chịu thôi, tức là nó ngoan ngoãn, sọ mũi đi đâu nó theo đó, chưa cảm thấy chán, chưa bao giờ thôi dứt, luôn luôn như vậy. Nhưng mà nếu còn một cái chỗ thanh tịnh vô ngần đó để giữ thì vẫn chưa tự tại. Cho nên muốn tiến thêm nữa thì ngài đem đến tàu khê buông thả quách. Đừng có giữ nữa. Chúng ta tạo ra một cái chân tâm rồi ăn rồi giữ chân tâm đó, nó kè kè bị vướng víu. Bây giờ quý vị chưa thuần thả ra nó đồng cho nên mình ngán. Còn khi mà ngài nói rằng là sọ mụ dắt về chưa chịu thôi, tức là nó luôn như vậy, nó liên tục như vậy, nó không bao giờ mất đi. Mà đã thuần rồi đừng giữ nữa, vứt nó đi. Vứt ở đâu? Vứt trong chân trời tổ sư, đem đến tàu khê buông thả quách, vứt cái đi. Vứt trong chân trời tổ sư thì trâu đất tán biến, không còn chăng, không còn trâu để chăng, không thấy mình, không có thấy có chân tâm là hai là khác. Thì ngay đó là gì? Toàn sáng là biết, toàn biết là chân tâm đang hiện tiền. Lúc này sao? Mênh mông nước xiết đánh cầu tròn. Chúng ta thấy lũ lụt, nước nó cuồn trào một cách dữ tợn vậy đó, cái đó gọi là bục lưu, dòng thác sanh tử đó. Nó dữ tợn, nó mạnh mẽ vậy đó, mênh mông vậy đó. Thì trên nước biết đó, đá cầu tròn chơi thôi. Đâu có nói dừng lại, đâu có nói bước tới, đâu có nói thối lui, Dừng lại, không. Bước tới, không. Thôi lui, không. Còn gì được không? Mặc kệ phải không? Mặc kệ, không. Còn gì nữa? Cháu Đức Hiền phải không? Thả nó đi, cho nó vuốt quách đấy đi. Thì sao? À, nhúc nhích cái gì mà không phải tánh đấy. Cho nên lúc này, tức tướng, tức tánh, tánh tướng thường trụ. Cái gì chẳng phải tâm này mà còn chẳng phải giữ. Cho nên trên cái dòng thác sanh tử mênh mông đó, đã cầu tròn chơi, có nghĩa là tùy duyên hóa hiện, chứ không phải thấy có dòng thác đáng sợ để chúng ta tìm cách vượt qua. Đạt đến đó mới thực sự vượt qua. Vậy quý vị thấy cái chỗ vượt khỏi bục lưu chưa? Đó, Đức Phật nói không đứng lại, không tiến tới, liền đó qua. Giờ ngay đây quý vị đừng nghĩ nữa, chưa hiểu thì về nghe lại âm thanh giảng sau. Còn ngay đây đừng nghĩ tới, đừng nghĩ lui, đừng phân tâm, sạch đi, qua. Qua chưa? À, không qua phải qua câu hỏi khác, không phải ngồi đây mãi, hay không?